là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 30 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19.
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 8.
Hà Nội thần tốc xây bệnh viện dã chiến.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Sip.
Israel chuẩn bị tiêm mũi 3 vaccine ngừa phòng COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 quyết nghị tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 đã diễn ra. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này đã trải qua gần 100 ngày. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng đồng tình của đồng bào chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch đã đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh một số địa phương đã được đẩy lùi. Chính phủ đã tích cực, quyết liệt triển khai phòng chống dịch với mục tiêu cao nhất, bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, trước hết. Bên cạnh đó, nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh tại một số nơi an toàn, đủ điều kiện. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là biến chủng Delta bùng phát mạnh, lây lan nhanh và gây tử vong tại nhiều nước, kể cả các quốc gia đã đạt tỷ lệ tiêm chủng cao. Vì vậy, chúng ta phải xác định đây là căn bệnh thế kỷ, hiện chưa có thuốc chữa. Cuộc chiến đấu còn trường kỳ, kể cả có vaccine cũng không được chủ quan. Nhiều nước phát triển sản xuất được vaccine, nhưng tình hình vẫn căng thẳng, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và miền Trung. Thủ tướng yêu cầu phải nhìn nhận vấn đề một cách thực chất, sát với tình hình thực tế, trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có nhận thức, cách tiếp cận, giải pháp mới trong phòng chống dịch cho phù hợp với tình hình. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng hành và ủng hộ cao với chính phủ trong cuộc chiến phòng chống dịch. Ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã có nghị quyết chung, trong đó tạo điều kiện cho chính phủ áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn, kể cả những biện pháp chưa được quy định trong luật hoặc khác với quy định hiện hành. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và góp ý vào dự thảo nghị quyết của chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết số 30 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, để trên cơ sở đó chính phủ sẽ sớm ban hành nghị quyết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn nêu rõ, theo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ họp từ ngày 9 tháng 8 đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Để đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn bên trong và ngoài khu vực trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Thanh tra thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tiếp dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, giải quyết và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, xem xét, giải quyết dứt điểm, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật. Sở Y tế có biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã bố trí công việc để dự đầy đủ phiên họp tại hội trường, tham mưu và chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân và kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình nếu có.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn kiểm tra công tác phòng chống dịch và thực hiện chỉ thị 17 tại công trình thi công giai đoạn 2 cầu Vĩnh Tuy, chốt trực cầu Phù Đồng và Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Là một trong 6 công trình trọng điểm được phép thi công trong thời gian thực hiện chỉ thị 17 của thành phố, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 hiện đang đồng loạt triển khai 5 gói thầu xây dựng, xây lắp với 11 mũi thi công và khoảng trên 500 cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động. Tán thành phương án thực hiện quy định 3 tại chỗ, sản xuất, ăn và nghỉ tại chỗ và nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến trên công trường, Phó Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý dự án cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo tiến độ của dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2023. Kiểm tra chốt cửa ngõ phía Bắc thành phố tại đầu cầu Phù Đồng, Phó Chủ tịch thành phố lưu ý các lực lượng chức năng duy trì công tác ứng trực 24/24 giờ, chia 3 ca 4 kíp với mục tiêu quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ lượng người từ tỉnh ngoài vào khu vực nội đô. Ghi nhận trong sáng nay, tại chốt này, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc không kiểm tra các xe đã có nhận diện QR code, luồng xanh và tổ chức phân luồng hướng dẫn từ xa, tình hình giao thông đã thông suốt, không còn cảnh ùn tắc, xe xếp hàng dài như trước. Sau khi kiểm tra cơ sở vật chất, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 vừa được bàn giao cho quận Nam Từ Liêm để chuẩn bị làm khu cách ly với quy mô tiếp nhận ban đầu khoảng 600 người và việc tổ chức triển khai tiêm vaccine cho người dân. Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của bộ máy chính trị và các đơn vị trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch lưu ý quận cần tiếp tục rà soát, củng cố 140 chốt trên địa bàn, nhất là với các quận giáp danh, thực hiện tốt quản lý 4 tại chỗ, phân tầng trong quá trình thu dung các đối tượng F. Đồng thời, cần xem xét cả phương án chọn địa điểm, không gian công cộng để thành lập bệnh viện dã chiến khi cần và chuẩn bị kịch bản tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất khi lượng vaccine được phân bổ nhiều hơn.
Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ gần 3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho 63 tỉnh thành, 23 đơn vị trực thuộc và lực lượng công an, quân đội. Nguồn vaccine này do cơ chế COVAX viện trợ và VNVC nhập khẩu. Cụ thể, 28 tỉnh miền Bắc được tiếp nhận gần 1,1 triệu liều, trong đó Hà Nội là 270.000 liều. Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa được phân bổ 56.000 liều, Hải Phòng là 44.000 liều. Bộ Y tế cũng phân bổ cho 20 tỉnh thành phía Nam gần 1,1 triệu liều. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 270.000 liều. Các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đều tiếp nhận 73.000 liều. Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và An Giang nhận hơn 50.000 liều. Các địa phương còn lại tiếp nhận từ 18.000 đến 47.400.000 liều. 11 tỉnh miền Trung nhận hơn 340.000 liều và 4 tỉnh Tây Nguyên được phân bổ hơn 92.000 liều. Cũng theo quyết định này, 23 đơn vị gồm các bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế được phân bổ 245.000 liều. Trong đó, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phổi Trung ương được phân bổ 22.000 liều. Bệnh viện Chợ Giấy và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 20.000 liều. Và Bệnh viện Bạch Mai được phân bổ 18.000 liều. Tính đến sáng ngày 30 tháng 7, gần 9,3 triệu liều vaccine của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, VNVC nhập khẩu và viện trợ từ chính phủ các nước.
Hà Nội thần tốc xây bệnh viện dã chiến. Thưa quý vị và các bạn, một bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch quy mô 500 bệnh nhân đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội. Quy mô 3,5 ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư, bệnh viện dã chiến này sẽ điều trị những bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch. Chỉ 5 ngày sau khi có chỉ đạo, 3 ngày sau khi có mặt bằng, tập đoàn Delta là đơn vị thi công đã huy động tổng lực, thiết bị máy móc và con người để triển khai dự án thần tốc trong vòng 30 ngày. 200 kỹ sư và 800 công nhân đang khẩn trương làm việc liên tục trong 3 ca, hiện đang thi công hạ tầng, kết cấu nền móng để chuẩn bị lắp dựng hoàn thiện các khu nhà. Hiện nay, bệnh viện dã chiến có một đường vào tại ngõ 587 đường Tam Trinh nhưng nhỏ hẹp, chỉ đi được một chiều. Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ đối với 18 hộ gia đình có đất nằm trong diện giải tỏa. Hiện nay đã có 15 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 3 hộ với diện tích hơn 500 m2 chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Để kịp thời triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch cấp bách của thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành.
Ngày hôm nay, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố, để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ diễn biến dịch tại địa phương và các quy định liên quan để huy động nguồn lực từ các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn phục vụ hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở khi có yêu cầu. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quan tâm và có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia phòng chống dịch như đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng chống dịch, ưu tiên tiêm vaccine và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo đúng quy định hiện hành. các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có trách nhiệm tham gia công tác phòng chống dịch, hỗ trợ giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị triển khai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi được phân công.
Ngày hôm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành đã ban hành công văn hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch COVID-19. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân khẩn trương phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, thống nhất với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại mỗi địa phương, đơn vị. Các đơn vị tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Cụ thể, đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thông báo và hướng dẫn để người bệnh bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuận lợi nhất trên địa bàn, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Người bệnh được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Trường hợp cần thiết thì thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên. Ngoài ra, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế được làm các xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.
Ngày hôm nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ lao động tự do, phụ nữ dễ bị tổn thương gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8 năm 2021. Mở đầu đợt cao điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng LIFE trao hơn 500 suất quà và tiền cho nữ lao động tự do di cư gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng trị giá là 180 triệu đồng tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng nữ lao động nhập cư, lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động hoặc bị chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động, phụ nữ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lập danh sách và có phương án hỗ trợ kịp thời, mở rộng chuỗi hoạt động hỗ trợ tại các địa bàn có đông lao động di cư đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, nhằm chung tay cùng với thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thiết thực hỗ trợ chị em lao động di cư trên địa bàn thủ đô.
Trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, các cấp hội phụ nữ Tây Hồ đã không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm, tích cực chủ động tham gia công tác phòng chống dịch, từ quận tới cơ sở chung sức đồng lòng, đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận. Từ ngày 26 tháng 7 đến 29 tháng 7, các cơ sở hội đã vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm ủng hộ được 31 triệu đồng tiền mặt để mua nhu yếu phẩm, mì tôm, gạo, nước uống, tặng các gia đình khó khăn, các hộ cách ly, lực lượng trực chốt phòng chống dịch, trạm y tế các phường. Bên cạnh đó còn ủng hộ về Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10 thùng mì, 350 kính chắn giọt bắn, 6 triệu đồng tiền mặt. Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã triển khai điểm phát gạo cùng nhu yếu phẩm miễn phí cho các gia đình gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, đảm bảo đúng các quy định phòng chống dịch, thông báo người dân đến nhận quà thực hiện giãn cách khoảng cách trên 2 mét, đeo khẩu trang phòng dịch, tổng số đã phát 750 suất quà.
Thưa quý vị, giống như các đồng nghiệp đã đi trước chi viện cho các đợt dịch trước, đoàn y bác sĩ tại các bệnh viện lên đường chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lần này cũng chưa hẹn ngày trở về. Và với họ, đây là chuyến công tác dài nhất, vất vả nhất nhưng cũng đáng tự hào nhất. Thời tiết Hà Nội những ngày này nắng nóng, có lúc kèm theo mưa rào, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Thế nhưng dù những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vẫn không làm giảm đi nhiệt huyết, tinh thần của những y bác sĩ sẵn sàng đi vào thẳng tâm dịch với mong muốn bảo vệ sức khỏe nhân dân và góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Trong giờ phút bịn rịn chia tay ngắn ngủi trước khi lên đường, các y bác sĩ động viên, dặn dò nhau, những người ở lại chuẩn bị cho đồng nghiệp từng thứ đồ ăn, đồ dùng hàng ngày. Hành trang gọn nhẹ trong chiếc ba lô đeo trên người, bác sĩ Hoàng Minh Viết, khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ. Anh luôn trong tâm thế sẵn sàng đi tham gia điều trị người bệnh, dù biết trước nhiều nguy cơ đang ở phía trước.
Khi mà bác Giang bị thì các bạn đồng nghiệp trong miền Nam cũng rất là nhiệt tình để ra. Thì tôi nghĩ là một phần là huy động của Bộ Y tế. Nhưng mà thực tế thì các bệnh viện đồng nghiệp với nhau cũng rất muốn chia sẻ, cùng gánh vác, chia lửa cùng các đồng nghiệp miền Nam trong cái lúc nó khó khăn như thế này.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, đoàn lên đường đợt này là những cán bộ y tế trẻ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, kinh nghiệm dạn dày. Trong đó có 30% là bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, đợt này tuy bệnh viện đang rất nhiều việc, vừa lo chống dịch, vừa phải điều trị nhiều bệnh nhân nặng, công tác khám chữa bệnh cũng rất vất vả, nhiều khó khăn và đang đẩy mạnh tiêm chủng. Nhưng bệnh viện vẫn cố gắng bố trí các cán bộ y tế chuyên môn tốt lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, nhiều bệnh nhân được chữa khỏi hơn nữa.
Đợt này hoàn toàn khác. Thứ nhất là anh chị em đi rất xa từ Hà Nội vào tận Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhiều người cũng chưa bước chân đến, nhiều cái bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng không thể hỗ trợ thường xuyên bên cạnh được. Thứ hai là tình hình dịch bệnh trong Thành phố Hồ Chí Minh rất nặng, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Thứ ba là đoàn chúng tôi đi đợt này đông hơn nhiều, thành ra là cũng không tránh khỏi lo lắng. Đây là nhiệm vụ. Ngày xưa thì khi đất nước còn giặc thì thanh niên lên đường, thì bây giờ đất nước còn dịch thì nhân viên y tế chúng tôi cũng phải lên đường.
Mặt trận phía Nam đang rất phức tạp, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 115, Bệnh viện Hùng Vương, nhưng đều đã rất quá tải, nhiều bệnh nhân nặng chưa có giường để nằm. Vì vậy, Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế cử một số bệnh viện phía Bắc, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai, vào xây dựng Bệnh viện Hồi sức cấp cứu Bạch Mai, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được lời kêu gọi của lãnh đạo bệnh viện vào tối ngày 28 tháng 7, những bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tình nguyện đợt này chỉ có vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị hành trang lên đường. Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai lên đường chiều qua, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ công tác điều trị, còn có nhiệm vụ khảo sát để xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu với quy mô là 500 giường. Sau khi bệnh viện hoàn thành, khoảng 200 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục được điều động vào Thành phố Hồ Chí Minh để vận hành bệnh viện này. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đoàn công tác lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần an toàn và an toàn trước nhất.
Sau khi đoàn thứ nhất xuất quân thì chúng tôi, ban lãnh đạo bệnh viện, các phòng ban tiếp tục chuẩn bị về nhân lực cho các cái đoàn tiếp theo cùng với những trang thiết bị hiện đại về máy thở, về máy lọc máu, máy ECMO cùng với đồng bào miền Nam quyết tâm nhanh chóng để khống chế dịch.
Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này đang hoành hành, gây nhiều hậu quả cho các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hàng nghìn y bác sĩ khắp mọi miền Tổ quốc từ Hà Giang, Hà Nội đến Nghệ An, Hà Tĩnh đều tình nguyện đăng ký lên đường Nam Tiến, không chỉ vì lời kêu gọi của Bộ Y tế mà còn vì mệnh lệnh của trái tim, vì tình yêu thương đồng bào, vì họ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với sự nhiệt huyết và cái tâm với nghề y cao quý của những người thầy thuốc, chúng ta có thể tin tưởng vào những tín hiệu tích cực và chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân được hồi sinh ngoại mục trong những ngày tới.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều công trình cấp nước sạch được đầu tư xây mới gắn với việc nâng cấp, mở rộng khả năng cấp nước của hệ thống cấp nước hiện hữu đã giúp người dân tại nhiều vùng nông thôn có nước sạch sử dụng, nhờ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Trong những năm qua, các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực ngoại thành Hà Nội, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường. Với mục tiêu 100% người dân đô thị và nông thôn được tiếp cận sử dụng nước sạch cùng với phát triển nguồn cung, thời gian qua, việc phát triển hệ thống cấp nước sạch được các cấp, các ngành, doanh nghiệp quan tâm triển khai đầu tư, tăng cường độ bao phủ cấp nước cho các xã thông qua hệ thống cấp nước sạch. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Khôi, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Đan Phượng cho biết.
Thì đến nay thì đã có 8 trên 16 xã đã có hệ thống nước sạch hạ tầng. Và đối với tỷ lệ hộ dùng thì còn trên dưới 65%. Và kế hoạch của năm 2021 theo cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện giao thì phấn đấu là đạt 75%.
Để hoàn thành mục tiêu nước sạch, thành phố đã kêu gọi 23 nhà đầu tư nghiên cứu triển khai 40 dự án đầu tư nước sạch. Các dự án có khả năng phủ kín khoảng 94% địa bàn khu vực nông thôn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố cùng sự chung tay của các nhà đầu tư, sau khi một số dự án cấp nước hoàn thành đã nâng tỷ lệ người dân nông thôn của Hà Nội được tiếp cận nguồn nước sạch từ 37,2% năm 2016 lên 49,7% năm 2021. Đến nay đã có 246 trên 416 xã, phường, thị trấn được tiếp cận nguồn nước sạch từ việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung và xây dựng mạng cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố. Sự quan tâm đầu tư cộng với các đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tham gia trong giải quyết cấp nước sạch nông thôn đã tạo được bước chuyển lớn về nhận thức trong cộng đồng dân cư. Ông Bùi Anh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Đối với nước sạch thì hiện nay Song Phượng chúng tôi đạt tỷ lệ trên 80% hộ dân dùng nước máy. Tuy nhiên còn một cái thôn Thống Nhất thì địa bàn nó cũng xa, cho nên là cũng đang đề xuất là lắp cái đường ống dẫn nước xuống đấy. Thì đối với huyện cũng chỉ đạo công ty môi trường thì tập trung, tại vì thôn Thống Nhất nó cái hai xóm nên tách bạch rất là xa cái khu trung tâm, chính vậy là kéo cái đường ống dẫn nước xuống đấy thì nó cũng tương đối là xa, cho nên là cũng chưa đầu tư. Thì trong năm nay tiếp tục đầu tư thì tỷ lệ chúng tôi sẽ phấn đấu đạt 95-98%.
Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng của thành phố trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là vùng nông thôn, nhất các huyện Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Phú Xuyên và Sóc Sơn nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Theo Công ty Cổ phần Nước sạch Sơn Tây, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho 50.000 hộ dân thuộc các xã phía Tây thủ đô như Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì. Để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, công ty đã có nhiều chính sách hỗ trợ cũng như việc phối kết hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền tới người dân. Bà Phan Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Sơn Tây cho biết.
Công ty cũng đã có tổng đài cũng như cử các bộ phận là bất kể nhận toàn bộ những cái sự cố hàng ngày cũng như hàng giờ và đến xử lý ngay, một phần là đảm bảo được tiêu chuẩn là không làm cho nhân dân là phải ngừng cấp nước quá 24 giờ. Một mặt khác thì cũng để đỡ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ thất thoát nước của công ty và bao giờ cũng đặt phục vụ nhân dân là lên hàng đầu.
Tuy vậy, theo đánh giá của các sở ngành thành phố, tiến độ triển khai một số dự án phát triển hệ thống nước sạch ở nông thôn trên địa bàn thành phố còn chậm và không có đề xuất đầu tư các dự án mới trong năm 2020 nên đã không hoàn thành được mục tiêu đề ra. Hệ thống cấp nước nông thôn hiện nay có khả năng cung cấp cho khoảng 3,5 triệu người với trên 880.000 hộ gia đình, tương đương 78% người dân sinh sống ở nông thôn. Như vậy, còn 170 xã chưa được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Trong đó có 141 xã đã giao nhà đầu tư thực hiện và 29 xã chưa có nhà đầu tư đề xuất dự án. Vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu và giao nhà đầu tư đăng ký thực hiện tại các xã còn lại, đảm bảo 100% số xã trên địa bàn thành phố được cung cấp sử dụng nước sạch.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm 2021 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng của năm 2021 đảm bảo tiến độ theo dự toán ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 năm 2021 ước tính đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 661,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%. Thu từ dầu thô là 20,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,8%, còn lại là thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 78,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không kể dầu thô là 116,8 nghìn tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 144,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 75,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán. Thu tiền sử dụng đất là 84,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76% dự toán. Cũng tính đến thời điểm trên, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán năm.
Tính đến ngày 28 tháng 7 năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận và chấp nhận hơn 21.000 giấy đề nghị gia hạn của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là hơn 6.370 tỷ đồng, số tiền thuê đất được gia hạn là gần 900 tỷ đồng. Thông tin trên được Cục Thuế Hà Nội cho biết ngày hôm nay. Theo quy định tại Nghị định 52 năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 tháng 7. Đây cũng là một trong các điều kiện quan trọng để người nộp thuế được xét gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm nay. Như vậy chỉ còn hôm nay để người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế.
Ngày hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố biểu trưng, logo kỷ niệm 65 ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Bố cục chính của logo là số 65, tượng trưng cho 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Nổi bật trên nền màu xanh thanh niên mang đầy sức trẻ là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ tiên phong, cổ vũ thanh niên Việt Nam hãy không ngừng sáng tạo và học tập, vượt qua khó khăn để vươn lên làm chủ và chinh phục tương lai. Lá cờ Tổ quốc là lời nhắc nhở cho đích đến của những thanh niên Việt Nam về trách nhiệm của bản thân với đất nước, với trọng trách, vai trò là người kế thừa, phát huy truyền thống quý báu của cha ông trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, giàu đẹp và văn minh. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cấp bộ, hội thống nhất sử dụng mẫu biểu trưng, logo 65 năm trong tất cả các ấn phẩm truyền thông để đảm bảo sự đồng bộ và tính trang trọng theo đúng quy định. Đồng thời, các cấp bộ hội triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, tổ chức cho cán bộ, hội viên, thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu bài huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 1956 bằng các hình thức như trực tuyến, xây dựng infographic, sử dụng trang tin điện tử, mạng xã hội.
Áp dụng khung giá nước sinh hoạt mới, 3 trường hợp dùng trợ cấp xã hội, ban hành mẫu hộ chiếu mới gắn chip và nhiều chính sách quan trọng về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 8 tới. Thông tư 44 của Bộ Tài chính nêu rõ, từ ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch phù hợp nhưng phải đảm bảo khung giá nước sạch như sau. Tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, mức giá từ 3.500 đến 18.000 đồng trên 1 mét khối. Tại đô thị loại 2, 3, 4, 5, mức giá từ 3.000 đến 15.000 đồng trên 1 mét khối. Khu vực nông thôn, mức giá từ 2.000 đến 11.000 đồng trên 1 mét khối. Cũng theo thông tư này, hàng năm, đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động, làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá nước sạch, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.
Thông tư 02 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, từ ngày 8 tháng 8, có 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội bao gồm không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên, không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên. Thông tư 73 năm 2021 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8. Theo thông tư này, chip được gắn ở bìa sau của hộ chiếu lưu thông được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân. Ngoài điểm mới này, trang bìa của hộ chiếu vẫn in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là phong cảnh, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết chống đồng. Ngoài các chính sách trên, cũng trong tháng 8 tới, nhiều quy định quan trọng liên quan đến tiền lương cũng có hiệu lực thi hành.
Theo thông tư 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ, từ ngày 1 tháng 8, ở tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng. Thay vào đó, ứng viên được yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch. Còn theo thông tư 03 năm 2021 của Bộ Nội vụ, từ ngày 15 tháng 8, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức cũng được thay đổi. Theo đó, cán bộ công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới được nâng bậc lương thường xuyên. Trước đây, mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực cũng thuộc diện được nâng bậc lương.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 29 tháng 7, theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2587 gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại SIP. Nghị quyết 2587 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại SIP được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua với 15 phiếu thuận, quyết định gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ giữ gìn hòa bình tại SIP thêm 6 tháng nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại nước này. Nghị quyết tái khẳng định sự cần thiết về tìm kiếm giải pháp lâu dài đối với vấn đề SIP và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, đồng thời ghi nhận tác động của dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động của Phái bộ giữ gìn hòa bình tại SIP. Nghị quyết kêu gọi thúc đẩy tiếp xúc và trao đổi thường xuyên, hiệu quả giữa các bên nhằm tăng cường triển vọng giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Do hậu quả của đại dịch COVID-19, tỷ lệ nợ công của Đức trong năm ngoái đã tăng mạnh lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn đang kiểm soát tốt tỷ lệ này. Số liệu từ cơ quan thống kê Liên bang Đức cho biết, vào cuối năm 2020, nợ công của nền kinh tế Đức đã đạt mức 2.172,9 tỷ euro, tương đương với 2.580,63 tỷ đô la Mỹ. Mức cao nhất từng được ghi nhận trong thống kê nợ hàng năm. So với năm 2019 trước đó, tỷ lệ nợ công năm 2020 đã tăng 14,4%, tương đương 273,8 tỷ euro. Tính bình quân đầu người, khoản nợ này tương ứng với 26.141 euro trên một người, tăng 3.281 euro so với cuối năm 2019, là mức 22.860 euro một người.
Theo báo cáo công bố ngày 29 tháng 7 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, thể chế tài chính này cần phải tăng cường các nguồn lực trong lúc tìm cách giám sát, tư vấn và giúp quản trị quá trình chuyển đổi sâu rộng và phức tạp sang tiền kỹ thuật số. Báo cáo cho hay tiền kỹ thuật số có thể giúp việc thanh toán dễ dàng hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cần phải vượt qua những thách thức lớn để đảm bảo tiền kỹ thuật số đáng tin cậy, bảo vệ sự ổn định kinh tế và tài chính trong nước, duy trì sự ổn định của hệ thống tiền tệ để việc tiếp cận tiền kỹ thuật số được suôn sẻ. Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày mai, ngày 31 tháng 7 năm 2021. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.